Phẩm thứ ba là tâm đại bi, tức là tâm đại bi là nó là cái gốc, con gốc của cái tâm bồ đề, tức là nhờ cái tâm đại bi mà mình phát được cái tâm bồ đề. Thành ra mà không những nó là cái sinh ra tâm bồ đề, nó là chỗ mà để tâm bồ đề sinh trưởng, sinh tức là nó phát sinh tâm bồ đề, mà nó trưởng tâm bồ đề nữa, tức là nhờ tâm đại bi cái tâm bồ đề tăng trưởng, nó sinh mà nó dưỡng nữa. Tức là giả sử trong cái niệm, ví dụ mình phát cái tâm giác ngộ hay gì đó, mình phát được cái tâm bồ đề, à thấy chúng sinh đau khổ, mình phát tâm bồ đề, đó là một niệm thôi, sẽ là cái tâm bồ đề nguyện á. Nhưng mà giả sử mà mình không còn không tiếp tục nuôi dưỡng tâm đại bi đó, thì cái tâm bồ đề nó không tăng trưởng được, rồi sau đó mình bắt đầu thấy bắt đầu bước ra đầu ngoài làm Phật sự, thấy không, mới vừa đụng chừng một vài người cái họ thấy phiền não, cái mình thấy trời thật khó độ, thối thúc, lúc đó mình thối thúc tâm bồ đề. Còn nếu mà giả sử mà mình tiếp tục mình trưởng dưỡng tâm đại bi của mình, nó tức là mình cứ quá tiếp tục quán sát, bởi vì cái tâm đại bi phải luôn luôn nó phải luôn luôn nuôi dưỡng nó, phải luôn luôn nuôi dưỡng nó, chứ không thể nào chỉ có một niệm, không. Ví dụ như Đức Phật nói trong kinh đó, cái người tại gia đó phát tâm đó, giống như là mình lấy ngón tay mình vẽ trên mặt nước vậy đó. Vừa vẽ đến đâu là nó đến mất đến đó, nó vô thường nó như vậy đó. Bữa nay phát tâm tới học Phật, dù vậy ngày mai phải chán nản bỏ đi, tâm nó không có hằng, nên là luôn luôn phải dùng cái tâm đại bi để mà trưởng dưỡng, nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình. Nhất ngày nào tâm đại bi mà còn đó, là ngày đó cái tâm tu bồ đề cũng còn, chứ không phải nói tôi phát tâm bồ đề rồi xong, vậy là xong, không phải vậy. Là cái vấn đề mà lâu dài. Và bây giờ tại sao mà phẩm thứ nhì là sau khi nói về cái sự phát tâm bồ đề xong, thì đến phẩm thứ ba là Ngài Thiện Sinh mới nói là kính bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào để tu tập tâm đại bi? Đó là phải luôn luôn quán sát, dùng trí tuệ quán sát. Thành Đức Đức Phật trong đây có Ngài dạy 36 cái phương pháp quán sát để mà sinh khởi tâm đại bi, và đồng thời để cái trưởng dưỡng cái tâm đại bi của mình. Thì hôm hổm mình nói đến cái điều thứ ba, lại tuy thấy chúng sinh lòng đầy oán thù cay độc mà vẫn xem họ như người thân thuộc, nên sinh tâm đại bi. Đây là một cái vấn đề mà mình thấy rất là khó khăn. Cái bởi vì không phải có nhẫn lực ghê gớm. Người ta thương mình, phải không? Mình thương ta là dễ dàng, phải không? Ta lãnh đạo như mình mà mình thương ta đã khó khăn rồi, huống chi người ta đối mình lòng đầy oán thù cay độc. Mà lòng đầy oán thù cay độc mà mình có họ bình thường tỉnh bơ vẫn đã là khó rồi, huống chi mà vẫn xem họ như người thân thuộc. Thầy nghĩ cái này là lý thuyết, chứ cảnh giới của mình chưa thực hành nổi đâu. Thầy mai thầy đã phải thử quán còn sao. Chắc là lâu ngày thì được thôi, nhưng mà cái này cũng phải nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một ngày một đêm được. Ví dụ như Đức Quan Thế Bồ Tát thì dĩ nhiên ngày nay tu tập lâu dài thì đó không thành vấn đề, nhưng mà với tâm phàm phu mà đầy phiền não như mình thì thấy khó khăn. Nhưng mà dĩ nhiên khó khăn không nghĩa là không làm được. Nếu mình phát tâm thì mình làm từ từ, làm từ từ. Ngày nay mình làm chút, mà mình làm chút. Nhưng mà trước khi mình làm đó, thì mình phải biết cái nguyên tắc, tức là đây là cái bản đồ, không chỉ là đường Nguyễn Huệ đi đến đây, ha, đi từ đây thì đến đường kia, thí dụ vậy. Thì cũng vậy, cái đây là cái bản đồ cho mình. Còn mình làm được hay không, từ từ, chứ không phải là nói bữa nay mình biết được nguyên tắc là ngày mai phải được làm được liền, không phải vậy. Đức Phật cũng không bắt buộc mình điều đó. Thành ra vấn đề mình, khi mình đi tu bước đến chùa mình học tập Phật pháp, mình phải hiểu mình đang muốn cái gì. Mình thì đầy phiền não, mà người ta phải, đối tượng mình phải đầy thánh thiện đó. Mình nói ra phiền não thì mình không thấy mình phiền não, mà người ta nói chuyện có hơi phiền não, chứ là bắt đầu mình khởi phiền não lên. Cho nên là thiếu sự tự quan sát. Thành ra phải biết nguyên tắc, và đồng thời phải lập tâm, lập nguyện. Rồi là thứ tư, lại thấy chúng sinh mê mờ chánh đạo, không có người dẫn dắt, nên sinh tâm đại bi. Thấy chúng sinh mê mờ chánh đạo, tức là họ không biết chánh đạo thì mình thở không thương xót, nhưng mà trước khi mình ta biết người ta không biết chánh đạo thì mình phải biết chánh đạo trước chứ, phải không? Nếu mà không biết chánh đạo thì sao biết người ta đi không đúng chánh đạo, rủ mình đi tà đạo người ta đi chánh đạo, mình nói người ta đi tà đạo sao? Thành ra vấn đề đó mình phải có trí tuệ. Bây giờ cho nên cái từ bi và trí tuệ luôn, bởi trong đạo Phật là từ bi và trí tuệ luôn phải có. Thành ra khi mà nhớ, bởi cho nên tại sao mà trước khi khởi lòng muốn độ chúng sinh là trước khi phải tự độ trước. Như thầy là hơi vội không? Thầy độ mình chưa xong mà thầy ra độ chúng sinh. Mà thiệt sự không phải là độ, thầy không kêu thầy độ ai hết. Thầy chỉ người nghĩa là ngồi, thầy nói lên những cái gì là Phật dạy. Và thầy khuyên mọi người, chúng ta cố gắng cùng nhau tu tập, rồi cố gắng làm tăng thượng duyên cho nhau. Thầy giúp cô giúp thầy. Đó là cái sự mục đích của thầy là vậy. Chúng ta nói, đây thầy chứng đắc rồi, các cô phải làm, đây là đúng. Thầy nói là chắc chắn là đúng, thầy nói kia chắc chắn là đúng, các cô phải làm theo, không có điều đó. Chỉ như Đức Phật có thể nói điều đó nhưng mà đời cũng không nói. Không thì dĩ nhiên là thầy nói Đức Phật có quyền nói điều đó nhưng mà ngài cũng không nói. Nghe không? Ngài cũng chỉ đề lên cho mình thấy nghe thôi, chứ không bắt buộc. Đạo Phật, Đức Phật cho một cái mình có cái tự do vô cùng. Thành ra tại sao mà thấy trong đạo Phật của mình chỉ biết bao nhiêu tông phái, rồi mỗi môn tông phái cả đã kích nhau. Có nếu mà nói là ở ngoài mà nhìn vào đó, là đạo Phật mình là loạn nhất, chưa có tông phái tôn giáo nào. Mặc dù thí dụ như đạo Hồi nó chỉ làm hai phái Sunni với lại Shiite, rồi đạo Thiên Chúa là Tin Lành với lại Thiên Chúa giáo. Nhưng thật sự mà nếu mà nói mà phân mà đánh nhiều đến cùng cực mà vi chi đi mà nó là có thể mà cứ là cãi nhau đánh nhau mình đến người thê thảm là đạo Phật mình. Là bởi vì tự do, Đức Phật cho sự tự do đua chọn, cho sự tự do suy ngẫm, sự tự do miễn là xong mình tìm được giác ngộ thôi. Tất cả đều chỉ là phương tiện đi đến cứu cánh của mình, là niết bàn giải thoát. Nghe không? Thành ra mình tu pháp môn này mình đừng chơi pháp môn kia là dở, cũng chưa cho pháp môn này là sai, không phải vậy. Niệm Phật cũng đi đến niết bàn, ngồi thiền cũng đi đến niết bàn, ví dụ vậy. Bất cứ phương pháp nào. Thành ra khi mình tu đạo Phật là cái đầu tiên là phải có sự thông cảm, khởi tâm thông cảm với tha nhân, tha thứ, đồng tình, coi những cái người đến học đạo mình là người bạn chứ không phải là đối thủ. Không bao giờ coi người ta đối thủ mình. Khi mình bắt đầu bước là mình thấy người khác là đối thủ mình, bắt đầu mình thấy chướng ngại cái mình không tiến bộ được. Bước vào chùa mà thí dụ như tâm lúc nào cũng thấy phất an sôi sục thì cái đó thì nhìn làm sao đến chùa đã an được. Thành ra vì chúng sinh mê mờ chánh đạo không có người dẫn dắt nên sinh tà đại bi, tức là mình phải hiểu chánh đạo là gì và mình có khả năng dẫn dắt họ. Dĩ nhiên là cái này cũng không bắt buộc, là bởi vì tại sao vậy? Đôi khi mình chưa có khả năng dẫn dắt nhưng mình vẫn có thể sinh tâm đại bi như thường. Mình nguyện sẽ dẫn dắt. Tôi thấy anh như vậy đau khổ, thấy anh hai kế bên nhà nghĩa là nghèo khổ, vợ đói con đau, thấy không? Anh thất nghiệp, tôi cũng nghèo như anh. Nhưng mà tôi nguyện khi nào tôi có cái phương tiện tôi sẽ giúp anh. Bây giờ thì chưa được, tôi cũng đói như anh thôi, tôi cũng bệnh như anh thôi, nhưng mà vẫn khởi được tâm đại bi. Cái đó là cái hay của người đại thừa. Em chứ không phải nói thương anh chi. Anh tôi người ta còn tôi anh họ thương tôi không hết, tôi phải thương anh sao? Cái đó là tâm thế gian ích kỷ. Còn người tâm người đại thừa là mặc dù mình thua kém ta nhưng mình vẫn phát cái tâm. Còn nguy hiểm là tôi sẽ làm được điều đó. Thế chúng sinh nằm trong vũng bùn ngũ dục không cách nào ra khỏi. Vũng bùn ngũ dục, phải không? Ngũ dục là như biết gì không? Tài sắc danh thực thủy. Ngũ dục còn sắc thanh hương vị xúc pháp là nó vi tế hơn. Tài, tham tiền, ai cũng vậy. Ai cũng là giàu hết. Sắc, ai cũng thích sắc đẹp. Không như đàn bà thích, đàn ông thích sắc đẹp mà đàn bà không thích sắc đẹp như thường. Rồi gì nữa? Danh. Danh lợi. Muốn ta khen mình, nổi tiếng. Đó, kính trọng. Và danh. Thật, ăn cho ngon. Tiệm nào? Có nhiều thật sự phục cô đó. Đến chùa mà nói là không có dùng kali là thêm gì ngon là cô biết hết. Chỗ nào bánh cuốn nào ngon, chỗ nào bún nào ngon, chỗ nào bò bía ngon, chỗ nào bò kho ngon là biết hết. Cá tắm món, bò cò chỉ để món, bò chín món gì là biết hết. Cái là bị cái khẩu tham ăn. Mặc dù biết là ăn rồi cái gì món nào cũng vậy. Khô lưng, chả phụng gì đó, không rau rồng gì đó. Rồi vừa đây qua là xong. Ra thì cái nào nó cũng giống nhau, mùi như nhau hết. Nhưng mà vẫn thích, vẫn ham. Thầy nói như vậy nè, cái gì nó có phước mình tu được trước, mình xài nó hết thôi. Còn thí dụ những người mình biết là mình xài cũng có 1.000 đồng trong băng, mỗi ngày mình xài 1 đồng thì mình được xài 1.000 đồng 1.000 ngày, còn một ngày mình xài 100 đồng thì dĩ nhiên có 10 ngày là hết rồi, không cần thiếu nợ rồi nữa. Thì dĩ nhiên cái đó chúng sinh là bởi vậy nên bởi vậy đây mới nói đó, bị chìm trong cái vũng bùn ngũ dục. Bùn tức là cái vũng lầy chứ không phải vũng bùn, vũng lầy, lầy nó ra không ra được. Thì không là thủy ham ngủ, đúng rồi, ham ngủ nghe hữu ngủ nghỉ, không mặc dù không ngủ nghỉ nhưng mà thích nằm giường êm ái rồi sang trọng, rồi cũng là một loại thông duyên, không nằm cho nó thoải mái, rồi nó, thân thể nó là được, nó là cảm thấy nó rất là comfortable. Thí dụ mà cũng còn vẫn còn gì đâu, không cách nào ra khỏi, tức là không biết cách nào ra khỏi mà vẫn còn buông lung phóng dật, mà là không biết, không có bao giờ hồi quang phản chiếu. Chúng sinh là vậy đó, không bao giờ hồi quang phản chiếu. Và nó thấy người tu đạo là còn khởi tâm khinh mạng, nói là hay là nào là nó là ký sinh trùng, nào là gì nghĩa là vô tích sự, thấy không? Lười biếng gì đó, không đủ thứ. Ra pháp tầm đại bi, thành ra thầy nói mình nghe xong mình để đó trong lòng, một con mỗi người có quyển kinh trong giờ đọc thường ngày, nghe không, để mình suy ngẫm. Lại thấy chúng sinh thường bị của cải vợ con ràng buộc không thể xả bỏ, cho nên sinh tâm đại bi. Kinh là bình thường, rất là bình thường, bị cái của cải, hay không, vợ con, tức là gia đình. Đây là nói về đàn ông, còn nếu đàn bà là chồng con. Cái này cái sợi dây gia đình này nó là một cái sợi dây ràng buộc mà mình không có thoát được, khó thoát được nhất nè. Mặc dù mình thấy nó tầm thường nhưng mà thật sự cái sự nó tối rất là kỹ, tối rất là kỹ, đi không được, không thể xả bỏ được. Mình còn duyên nợ, mình bị nợ mình cứ nói là tại thấy này thấy thương không bỏ đi được, nhưng mà tóc là chỉ đứa nợ nó trói thôi chứ không phải là mình thương ai hết. Nó trói mà mình đi không được thôi. Mặc dù mình là không hạnh phúc, mình thấy mình đau khổ lắm mà mình đi không được, là bởi vì nó trói một cái sợi dây nghiệp. Mà cái người, những cái người này đó là họ bị trói buộc này đó, là thường thường đưa sinh đọa lạc, là bởi vì thầy thấy chính mắt thầy thấy vì vợ vì con mà tạo biết bao nhiêu nghiệp. Cái mục đích là miễn sao vợ mình no ấm, con mình no ấm, phải không? Mà vợ mà biểu mua cái nhà 500 ngàn cũng cố gắng làm cách nào để đi kiếm cái nhà nó. Thầy biết người, không mua cái nhà rất là bình thường, hơi cũ, nhưng mà sẽ nói không được, tôi muốn nhà mới. Rồi ông dắt đi kiếm cái nhà mới, em rồi vô lường lẫn khách hàng, phải không, lường lẫn khách hàng, xe cái đồ của người ta mình đưa vô tiệm mình còn mới, thợ mình làm hư xong rồi cái còn nói là kê khai vô là vật của ông cái này hư, chặt ra thêm, hoặc là có một vẽ ra 2-3 để lấy tiền của nó. Mục đích họ không nghĩ là họ là tạo nghiệp, họ nghĩ sao miễn không. Chiều nay vợ tôi nó vui, bởi vì cái đó là cái, nhiều khi cái đó là cái oan gia của mình, nó đến nó cho mình trói buộc mình, mà nó không những trói mà yên không sao, trói mà còn cho mình càng ngày càng đi đọa vào trong ác đạo. Cái đó là một sự đau khổ của người. Thành ra chúng sinh, tại sao mà những cái thí dụ như những gia đình mà thường thường hay bị đổ vỡ là bởi vì xài hết phước, tại vì cái người tối tượng mình mà tạo nghiệp. Còn những gia đình, ví dụ như có những cặp vợ chồng họ có cùng chí hướng, hai vợ chồng biết cùng làm việc từ thiện, dẫn nhau đi làm những việc lợi ích cho chúng sinh, thì những gia đình đó họ những người cái thiện tri thức giúp nhau, họ tăng phước báo đời sau. Hai cái khác nhau, cũng có những cái cặp vợ chồng như vậy nhưng mà ít hơn là cái kia. Thầy thấy thường thường là tạo nghiệp, giúp cho tạo nghiệp không à, nó muốn mình tạo nghiệp. Thứ bảy, lại thấy chúng sinh do sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu mà sinh kiêu mạnh. Cái này đó là sự thường, ai cũng vậy. Bạn bè thì hay kiêu sắc đẹp, mấy cô có được những nhan sắc trời, mấy ông thấy ông như nhất là nhiều ông theo á, còn ông như cỏ rác vậy. Thành đó là bệnh vô cùng, biến thành đời sau mình vô duyên, không có ai theo nữa. Cái đó là cái thầy biết cái tin, cái đó thầy có kinh nghiệm. Sắc đẹp, sức mạnh, tưởng như mình không sức mạnh, đây là có kim, không có bệnh hoạn, hãy không có thì tha tưởng mình như vậy là nó luôn luôn vĩnh viễn như vậy. Phung phí sức lực, phải không, phung phí sức lực, ví dụ như ăn chơi trác tán nó vậy đó. Sống lâu, đây cũng là một lý do để kiêu mạng, em thấy mình sống lâu hơn kẻ khác, ví dụ vậy. Bây giờ tại sao những cái bậc thánh hiền, ví dụ họ thời hiện đời này qua đời khác, không, thí dụ như nước Tàu có ông Khổng Tử, có ngày Khổng Tử rồi Lão Tử, họ thì hiện đến họ cố gắng cái cùng dùng như là cái bằng thắng này kềm chúng sanh này, Nếu mà chúng sinh không biết đạo lý, nó như con nước mà trôi xuống vực đó, nó cứ ào ào xuống, chúng sinh buông lung, dễ buông lung lắm, dễ làm ác, dễ tạo nghiệp lắm. Thành ra các bậc thánh hiền tại sao phải thể hiện ở tất cả mọi xứ? Tôn giáo thật sự là một đầu tiên là cũng do những cái ngày mà họ có mục đích, cũng muốn làm điều răn để cho người ta đừng có làm quá đáng, phải không? Chứ nếu không có cái đó thì chúng sinh rất là loạn. Thành ra tại tôn giáo cũng nó có của công năng của nó, nó có công năng của nó, chứ không phải là nó hoàn toàn vô ích. Chứ không phải nói là những liều thuốc phiện như là bệnh cộng sản hay không cộng sản. Thì cộng sản thì sự nó cũng là tôn giáo thôi, nó cũng là tôn giáo, phải không? Nó là tôn giáo. Lại thấy chúng sinh bị ác tri thức như bọn lục sư ngoại đạo chẳng hạn dối gạt mà vẫn tưởng là quyến thuộc, cho nên sinh tâm đại bi. Ác tri thức có hai tri thức, ác tri thức và thiện tri thức. Thì dường dường như ác tri thức đó, mình đem cái pháp thân tuệ mình giao cho nó, cho một mình một cuộc đời đen tối như vậy mà vẫn thấy nó là quyến thuộc, vẫn mê, vẫn ham, vẫn thích, vẫn sùng kính. Cho nên được bước vào chùa, được nghe hai chữ Phật pháp, được biết hai chữ Đại Thừa, được biết ba chữ Bồ Đề Tâm, A Di Đà Phật, quý vị phước báo của vị thiện căn vị thiệt là sâu dày, thiệt là sâu dày. Có một cái chỗ mà vẫn còn nghe được những danh từ như vậy, vẫn còn có những người nung đúc cái chí nguyện Phật đạo của vị, nung đúc cái tâm Bồ Đề, nung đúc cái lòng đại bi của vị như vậy, đâu phải chúng sinh nào cũng bước về được đâu. Thật sự là thấy không, mạt pháp là gì? Không phải mạt pháp không có nghĩa là không có pháp nữa, không phải vậy. Hay là ít pháp, không phải vậy. Kinh điển đầy dãy CD đầy dãy, nghĩa là bây giờ nữa mà, nhưng mà không ai đọc, không ai nghe, mà đọc hay nghe cũng không hiểu, hoặc là hiểu sai ý thú. Thành ra thấy chúng sinh bị ác tri thức như bọn lục sư, thì đây lục sư là lúc thời Đức Phật, bị cái đoàn tri thức dối gạt mà vẫn tưởng là quyến thuộc. Lại thấy chúng sinh trong ba cõi hay không, chịu nhiều khổ não mà vẫn tham luyến, nên sinh tâm đại bi. Ở đây là vấn đề đây, chính mình cũng vậy. Ba cõi gì, biết ba cõi gì không? Ba cõi nhà nhà lửa trong kinh Pháp Hoa có nói. Ba cõi là gì? Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mình ở trong cõi dục giới, rồi sắc giới, rồi vô sắc giới là ba cõi. Còn cái kia là ba độc. Ba tam sân si là tam độc, ba độc tức là ba cõi. Cõi tức là một chỗ, nó là cõi. Mình là cõi, là cõi dục giới. Tức là dục giới là bởi vì mình còn lòng dục giữa nam và nữ, gọi là dục giới. Từ cái địa ngục, địa ngục thì nó bị cái khổ nhiều quá thì nó không có. Ngạ quỷ giống như mình, súc sanh cũng giống như mình, Atula cũng giống như mình, trời cũng giống như mình. Atula là cái cõi đâu phải ở trên cao là chỗ nào cao, nó ở trên, nó ở ngoài mình chút xíu thôi. Nhưng mà nó không hơn mình chỗ nào, nó không hơn mình, nó thua hơn mình. Mình ở dưới cõi trời, nó Atula ở dưới mình. Nó phước báo nhiều, nhưng mà cái tâm tính nó rất là sân hận, kiêu mạn và đồng thời rất là đố kỵ. Thử người nào, giả sử người nào mà có ba cái tâm đó mà giữ mãnh liệt, đó là Atula trong là người đó. Cũng còn lòng tham dục giữa nam và nữ. Cho đến trời mà cuối cùng là cái trời mà tha hóa tự tại, vẫn có tham dục giữa nam nữa. Mặc dù rất là nhẹ nhưng mà có. Nhưng mà chỉ bước qua được cõi sắc giới thì cái tâm tham nó, tâm tham dục nó giảm đi, nó không còn hiển hiện nữa, hiểu không? Nhưng mà vẫn tham cái khác, không tham cái dục nam nữ thì dùng tham cái khác, tham cái thân, tham cái sắc đẹp, hiểu không? Sắc đẹp, kiêu mạn dễ sợ, kiêu mạn ghê, kiêu ghê. Vô sắc giới vẫn tham như thường, nhưng sau tại sao kêu là vô sắc giới là bị họ phóng hình sắc thôi, nhưng họ vẫn có tâm tham, tâm sân thì không còn, tâm sân thì bị phụ trú rồi, cũng như là bị tạm thời không phát động ra. Cái tâm tham nó không chướng ngại cái sự tu hành Bồ Tát đạo nhiều bằng cái tâm sân. Cái tâm sân mới nguy hiểm. Cái tâm sân là nguy hiểm của tâm tham. Cái tâm tham còn có thể dung thứ trong Bồ Tát. Trong Bồ Tát giới vẫn chấp nhận có tâm tham để hành Bồ Tát đạo. Thấy không? Thí dụ như nói nếu mà không phải tham tiền cũng được. Tham tiền cũng được. Tham tiền thì tham tiền để mình làm gì chịu Phật sự. Nhưng mà những cái đó tham mới chấp nhận được. Miễn là sao đừng vì chính mình, đừng vì ích kỷ thì thôi. Miễn hễ vì chúng sinh là Đức Phật khai cho phép. Còn cái vấn đề sân là không cho. Mặc dù lý do gì để mà sân cũng không được, Đức Phật không cho. Bởi vì sân nó hại chúng sinh, nó làm chúng sinh xa lánh mình. Thành ra tại sao mà để mốt cái bồ đề chánh đạo Bồ Tát giới luận cái bồ kiểu nó rất là bàn rất là kỹ lưỡng về những cái đó. Bị nhiều khổ não không mà vẫn tham luyến. Đó là như mình. Mình biết ờ bệnh này không, thấy nhưng mà nói xong đi, thôi chết đi, làm sao được, còn muốn sống thêm. Nằm trên giường bệnh khổ não đó mà cứ chết cũng không dám chết. Thấy không? Thì đó là khổ. Tham luyến đủ thứ. Lại thấy chúng sinh tạo nghiệp thân khẩu ý xấu xa độc ác, nhân đây chịu nhiều quả báo khổ não mà vẫn mê muội. Bởi vì thầy nói cái quán sát, quán sát để trưởng tâm đại bi của mình. Mặc dù mình còn tham, còn sân, còn si, nhưng mà không có chướng ngại cái sự sinh trưởng cái tâm đại bi của mình. Bởi nhờ cái tâm đại bi đó từ từ nó mới diệt được cái sân, không diệt được cái si, diệt được cái tham. Cái tham mà mình nói muốn đoạn trừ đó là cái tham hại người khác, tham luyến mà cái là ích kỷ vì chính mình. Thì nói bởi vì trên chữ tham, cái chữ trên từ nó cùng một cái danh từ nhưng mà nó có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nghĩa là tạo những cái nghiệp thân khẩu ý xấu xa độc ác để mà tạo những cái quả báo khổ não mà vẫn mê muội, tức là không biết cải đổi. Mình thiếu cái sự phản tỉnh, cái là thiếu sự phản tỉnh. Cho nó tu là gì? Tu là phản tỉnh. Má Dương thấy vừa nói thằng đó có đi chùa làm biết bao nhiêu Phật sự, giúp xây chùa này đóng góp 10.000, 20.000 mà không phản tỉnh. Có 10 năm, 20 năm sau nó cũng kêu là tu, mà cũng chưa chắc kêu là phước, làm phước nữa, chưa chắc. Cái phước nó phải đi xung cái tâm thiện nó mới ra phước. Còn nhiều mình làm thì mình ở ngoài thấy là thiện, mình có thể đóng 20.000, nhưng mà với cái tâm là điều kiện này, hay là mình giới cái tâm kinh mạng, hay là cái tâm muốn là thì cái đó nó không phải là thiện. Thành ra thầy nói đó, như cái luôn luôn thầy nói là mặc dù mình cúng rất ít nhưng mà cái tâm mình chí thành chí thiết thì công đức nó quả lớn, chứ không phải ở hình thức ở ngoài. Thành ra cái này mình cố gắng nghe rồi mình cố gắng để mình quán tưởng đó mình. Lại thấy chúng sinh thèm khát ngũ dục như người khác uống nước mạnh nên sinh tâm đại bi. Thèm khát giống như là mà khát mà uống nước, khát mà uống nước ngọt, uống nước mát thì không sao, uống lại uống nước mặn, uống nước muối nữa thì uống hoài nó không hết khát, càng uống càng khát. Cho nên mình nói dù mình nó lừa mình, thế vì mình nghèo, nói thuốc dùm có 100.000 chắc là tôi uống xài đâu, thỏa mãn lắm rồi, thấy không tưởng là vậy, đâu có lừa mà. Có 100.000 đó tao vẫn không đủ, muốn 1 triệu, muốn 10 triệu, rồi muốn gì đó, muốn hoài không bao giờ đủ. Thế nên lòng tham không đáy là vậy đó, không đáy. Nhưng mà tại vì cái đó là cái đường tham, nó là đưa mình đến đó là không ích kỷ. Thầy nói hồi nãy giờ thầy nói đó, Đức Phật cùng một chữ nhưng mà ý nghĩa khác nhau thì nó có công năng khác nhau. Đức Phật cho tham, tham mà có thể giữ độ chúng sinh cái nó nên tham. Lại thấy chúng sinh tuy muốn cầu vui mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà ưa tạo nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà là thiếu giới hạnh. Tức là mình làm cái gì mình muốn mà mình làm ngược cái nhân của nó. Mình muốn làm cho mình vui, cũng như thầy nói nãy đó, ông muốn làm cho gia đình ông vui nhưng mà ông tạo nghiệp không vui, ông đi lừa người ta là gia đình ông sẽ đổ vỡ, vợ sẽ lừa ông, con sẽ lừa ông. Ví dụ vậy, ông muốn cả vợ quả vui, ông muốn gia đình vui, cũng như mấy ông vua ác đó, ông muốn con cháu ông hưởng vinh qua đời đời, nhưng mà ông giết bao nhiêu người để ông tạo được sự nghiệp đó thì tự nhiên ông cái đó làm việc ác, nhân ra ác làm sao quả lành được, thì ông già xài dài hết dài đời hết phước, con cháu bị người khác giết lại. Nhưng mà chúng sinh cứ vậy hoài không hiểu không, mình thấy không có cái tôn giáo nào mà nói được những điều như vậy. Chỉ có Đức Phật là người can đảm, rất là can đảm, ngài thu hết can đảm để nói sự thật. Thầy biết rằng chúng sinh không thích nghe điều này mà người vẫn nói. Cũng như thí dụ mình mặc mình lo lem không hay không, mặc gì lo nghe kìa, tự nhiên mình giận liền, nó nói trời mặc như hoa, trời hoa nở rừng. Nghe thích lắm hay không, mặc dù tình nói dối. Thành ra chúng sinh mặc dù biết người khác nói dối nhưng mà vẫn thích, mặc dù biết người ta nói thật nhưng mà vẫn giận. Thành ra cái ngôn ngữ là người đó nó chế ra để nó làm sao để nó chiều theo cái ý thích của người khác. Là thú nó không ngôn ngữ đâu, nó đâu cần nói ngôn ngữ, nó rất là nó không có gì phải nói dối hết. Một loài người biết nói nó phải nói sao cho nếu mà nói thì giận là buồn lắm, người ta hại mình, hiểu không? Nói một câu nói dối mà ta vui, nó thấy làm nhiều, đem cho mình nhiều lợi ích, trong khi mình nói câu thật mặc dù có lợi như ta nhưng mà ta hại mình, cái khổ vậy đó, cái khổ kỳ. Bây giờ thầy nói là người sao? Làm người khó là vậy đó. Thành ra nhiều khi mình nói vậy chứ mình tưởng mình lớn tuổi là mình làm người hơn hay hơn người khác chưa chắc đâu. Chưa chắc. Nhiều khi 70-80 tuổi chưa chắc biết cách làm người đúng cách đâu. Thành ra mình được thấy đứa nhỏ mình làm đó, thầy mày biết gì đâu, mà biết gì đâu. Chưa chắc đó. Cái đó cái sự mà hiểu biết làm người đó nhiều khi đâu phải một đời đâu. Có nhiều khi nó đã từ trước, nó đã là một người tốt, nó đã có cái ấy căn bản rồi. Thành ra tại sao những người hơn nhiều khi họ xuất gia 19, 10 tuổi, 20 mấy tuổi mà họ đã giỏi rồi cùng. Trong khi ông thầy già 30-40, xuất gia 40-50 năm lúc cũng không biết gì hết. Đâu phải lúc cùng mà bởi vì mình cứ tính, giới lạp, thầy đó cao hòa thượng này, hòa thượng nọ thì mình cung kính với tuổi tác thôi chứ. Còn giả sử kiến thức về Phật Pháp, về đức hạnh chưa chắc hơn người trẻ tuổi mới xuất gia chưa chắc. Nhưng mà dĩ nhiên là mình, cái tục ở đông mình ngay người Mỹ là kính lão đắc thọ, ai cũng nghĩ rằng người già là có kinh nghiệm này kinh nghiệm nọ, biết nhiều hơn, nhưng mà chưa chắc, tùy cái sự lãnh ngộ của họ. Nhưng thí dụ như Đức Phật thì hiện xuất gia, thì hiện thành Phật, nếu mà theo tin tiểu thừa là mới 35 tuổi thành Phật chứ, còn bên đại thừa là 29 tuổi thành Phật. 29 tuổi còn trẻ mà thôi. Mấy ông già, cho nên cái ông mà người đầu tiên mà độ là ông U Loa Tường Lâu Ca Diếp đó, 80 tuổi. Đức Phật trong tâm ngày nói là phải độ này trước. Ông 80 tuổi, Đức Phật mới 29 tuổi. Ông thấy Đức Phật ông khi dễ liền. Bữa đứa con nít còn hôi sữa tao đẻ được ba mày má mày ông nội mày nữa. Dám lại đây. Nhưng mà Đức Phật cuối cùng độ được ông. Ông rất là lì, nhất quyết không nghe. Bởi vì ông cũng là chứng thần thông rồi không? Mà ông là quốc sư nữa. Không phải ông không còn cảnh như ông trong ở núi, mà hồi xưa là không bắt buộc núi. Nhưng mà vua thành thiên đến thường thường hỏi, tà hỏi đạo. Rồi phong làm quốc sư nhưng mà không bắt buộc trong triều. Bên, ở trong triều là bên theo từ luật đều có tàu. Ngồi đạo quốc sư chẳng hạn, thí dụ vậy. Cái là được vào chùa, được phong chức trong chùa, trong triều. Còn đây bên Ấn Độ không có cái đó. Tức là đức vua họ thường thường ví dụ như thưa vua hỏi đạo thì đến tìm người đó, nhưng cái đó là danh vọng thôi, danh vọng chứ không có cái quyền, không có quyền, không có, mà họ là chủ trương tu thuộc khổ hạnh mà họ đâu cần vô chùa trời vô kia hưởng cái bổng lộc trụ đình chi, nghe không? Thì rốt cuộc Đức Phật độ được ổng, thì cứ Đức Phật độ được ổng rồi đó, không phải là bởi vì ngài biết rằng đó, giả sử ngài không có mà thì chịu theo thế gian, giả sử ngài điên mình ra bơ bơ ra đường đó, không ai theo. Phải có một cái người có cái quy lực như vậy, cái quy đức như vậy để mà được hoàng đệ tử như vậy, người ta nghe thấy người ta sợ. Đó là phải tùy thuận thế gian, thật Đức Phật cũng phải tùy thuận thế gian, thì không có cách nào hơn được. Bởi chúng sinh nó đã vốn mê muội, nó thích quyền lực, nó thích nghĩa là thành ra tại sao phải sinh trong dòng dõi vua chúa nào không? Chứ mà bên Ấn Độ mà sinh dòng bò về dòng dõi mà của thủ Đà La thôi, thí dụ là dân nông dân làm ruộng, bây giờ thành Phật nó cũng không thèm theo nữa. Bởi vì hành kiến là nó là ông đó là thần bốn vốn là dòng dõi thủ Đà La thì có cái gì hay đâu, bần tiện hay là đê tiện hay là đã có thành kiến rồi. Chúng ta có thành kiến là không có sách nào nói chuyện họ được, cái đó không phải, cái đó không bắt buộc, không bắt buộc, không phải, cái đó là theo cái, bởi vì cái đó là theo cái quan niệm tiểu thừa. Cái thực sự là nếu mà tin mà tu theo cái quan niệm đại thừa không bắt buộc như vậy. Ngài là trong đã nói là trong cái giới luật có nói ông thiên tu bồ đề đó là phải cho ổng một đêm sống trong cảnh nhung lụa vàng xó lỏ đó để ông thành a la hán, thì đó bắt buộc phải sống khổ hạnh mới thành a la hán đâu. Khổ hạnh chỉ là phương tiện thôi, không, cái này bởi vì chúng sinh, bởi vì cái không phải thời đại đó nên là như phải vậy, tức là phải sâu tu khổ hạnh. Cái lúc đó là bởi vì tại sao Đức Phật thị hiện tu khổ hạnh và tư tưởng đầu tiên về nguyên thủy Phật giáo rất là bi quan, là bởi vì chúng sinh thấy khổ. Nó là quan niệm đó, mà là quan niệm rất là bi. Thành ra tại sao mà người ta không hiểu mình giảng cái giáo lý tiểu thừa, người ta ra rất bi quan, yếm thế, phải bỏ tất cả, phải tránh đàn bà, tránh người khác như là dò, như là tửa, như là một cái loại mà chướng ngại đạo mình. Mình phải ngồi trong chỗ như là không có người, rồi nó là ngày đêm, nó là tâm tưởng, là cái đó là cơ quan. Bởi vì cái là ảnh hưởng của cái truyền thống lúc đó là thích tu khổ hạnh, thích xa, bỏ xa dẫn đi. Chứ thực sự mà ở ngoài, thí dụ Đức Phật thì A Di Đà thì hiện ở Cực Lạc, ngày đó cần phải gì đâu. Lúc đó ngài ngủ trong toàn vàng, ngài vàng, ngài thành Phật. Hiểu không? Ngài không cần bỏ đi đâu hết. Thành ra tùy các chúng sinh trong mỗi cõi mà làm vậy, chứ không phải mình đừng có định nhìn nó thành định hình. Thành ra tức cứ nghĩ rằng mấy ông thầy là phải thật sự phải khổ hạnh, cái đó là chuyện vô lý. Chứ thấy ông thầy mặc áo hơi sạch sẽ nhất là bắt đầu xì xầm. Ngồi chiếc xe hơi sạch sẽ chứ là bắt đầu nghĩa là nói gì vậy? Không phải, nhưng mà họ không phải, cái chiếc xe có thầy mượn của người ta 10 năm. Mà có người nhìn thầy nói là thầy không có được quyền ngồi xe đó. Thầy ngồi chiếc xe nó sụp xịt, nó phải đằng trước là cửa phải bể, kiếm phải nứt, rồi nghĩa là sơn phải tóc này nọ. Như là xe của thằng mày chẳng hạn. Cái là quan niệm của chúng sinh áp đặt lên, bởi vì nó họ quen cái như vậy. Thầy năm các mình nói vậy chứ, Phật tử của mình không hiểu. Mình đang tu đại thừa, mình nói toàn là những tư tưởng của nguyên thủy, mà đồng thời nó lệch lạc những ý nghĩa Phật giáo. Vấn đề tu là ở chỗ cải đổi cái tâm mình, chứ không phải là ở mấy. Ông ngồi trong cái nhà vàng nhưng mà ông biết là cái đó là vô thường. Còn hơn làm bộ ngủ ngoài cái chèo cầu rách kia mà lúc nào tâm cũng tham muốn cái khác. Thành ra mình bị hình thức, mình bị chấp cái hình thức tu nó phải là như vậy. Tu là như vậy nó tu, còn kia là mới là tu. Mà phá không được, chỉ như phá không được, không cách nào phá được. Thành ra vấn đề thì nói, đạo Phật nó thâm sâu, nó có nhiều tầng lớp. Chứ không phải lúc nào mình cũng bo thấy hình thức bên ngoài, thấy là bắt buộc là hồi xưa ông bà mình nói vậy là thấy người ta như vậy là nó phải như vậy. Thấy ông thầy phải như vậy, ông thầy phải ngồi liêm diêm rồi ai chửi sao cũng được hay là sao. Hễ mà ông mắng câu là nó ờn ác độc hay là này nó thầy mà còn sân si. Lì như là đầu cát đầu ấy mà nói câu là bắt đầu phải phiền ông thầy. Còn nói xong thầy cũng bắt đầu cực đầu thì là ông thầy này ngoan, thầy này hiền, dễ thương. Quan niệm rất là bệnh, thấy không? Ông thầy là phải quy lực, ông thầy là phải thống lý đại chúng chứ. Cái lực thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại mà. Nếu mà không có uy mãnh làm sao mình thống lý đại chúng được? Nhu nhược làm sao được? Hiện tướng nhu nhược làm sao thống lý đại chúng? Ông thầy cứ ngồi đâu Phật tử về xếp đặt sao ngồi yên lặng vậy hả? Bởi cho nên nhiều cái nó kêu là một cái tập quán, một cái thói quen, nhìn quen, thấy quen, nghĩ quen như vậy, nghĩ như vậy nó thành chân lý. Vì người ta có nói khác đi mình cũng không chịu nghe. Nó khổ như vậy. Bây giờ muốn cầu vui mà không tạo nhân vui, không thích khổ mà lại gây nhân khổ, đó là cái lệnh lệ của chúng sinh. Muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà lại thiếu giới hạnh, tức là bây giờ muốn lên cõi trời phải giữ giới. Bởi vì cho nên giới là cái cơ sở công đức phước báo, chứ không phải giới là một cái gì xiềng xích mình lại. Giả sử không có giới, tòa mát đạo đợi mình. Dù mình có làm gì nữa, mình có bố thí hàng ngàn đồng mà mình không có giới là mình rớt ác đạo liền. Mình sinh ra làm con chó đẹp, mình sinh ra làm con mèo dễ thương, triệu phú sẽ nuôi mình. Mình sẽ sinh vào nhà ông triệu phú, rồi mình được đeo cái vòng đỏ kim cương đây. Rồi mình có người hầu riêng, nhưng mà vẫn thân phận vẫn con mèo. Đó là bởi vì không có giới, nhưng mà có bố thí. Thành ra đừng có tưởng mình bố thí nhiều là mình sẽ được lên đây lên kia, không phải đâu, chưa chắc được. Không có bảo đảm đâu. Giới là cái rất là quan trọng. Tại sao phải đặt cơ giới làm cơ sở hàng đầu? Và muốn có giữ giới ở trước tiên phải thọ giới. Thành ra nhiều thầy ông nói không cần thọ giới. Những cái quan niệm đó rất là nguy hiểm. Chính mấy ông thầy giảng trên internet, thầy không thể nghe, thầy rất là nghe, rất là bàng hoàng. Không cần thọ giới. Thấy không? Mà tự xưng là pháp sư này, pháp sư nọ, thượng tọa thượng tọa kia. Nếu như vậy Phật đưa cho Phật tử những cái kiến giải sai lầm như vậy. Bởi vì họ, những người đó họ quan niệm là giới là cái gì trói buộc. Còn bắt tôi không làm được cái này, bắt tôi không làm cái kia. Nó làm như mình thiếu tự tại. Thấy không? Thành ra họ nói không cần. Miễn là tu tâm, hay không? Tu tâm là được rồi. Tâm là cái gì? Thành ra bây giờ muốn được lên cõi trời. Chỉ như là mình muốn đi ra khỏi sinh tử. Nhưng mà đầu tiên á, là phải lấy được thân người trở lại. Ít nhất phải lấy được thân người. Nhất định là không sai và bà ác đạo. Bằng bất cứ giá nào không mất thân người. Có thể là không về cực lạc cõi này, cực đời này, nhưng mà nhất định phải trở lại thân người. có lẽ là thân người đó mới có thể gặp lại Phật pháp, hy vọng gặp lại Phật pháp. Còn nếu mà sinh lên cõi trời cũng được, cũng không nên tệ, không nhiều mà. Nhưng mà dĩ nhiên là mình sợ là mình lên đó mình quên cái câu cầu bốn nguyện của mình. Nhưng mà đã nói rồi đó, cái gì cũng vậy, theo mỗi cái, mỗi người có bổn nguyện. Thí dụ như mình tu pháp một tịnh độ thì mình tạo cho mình cảm tưởng là ở trong cái tam giới này chỗ nào cũng nguy hiểm. Nhưng mà những người họ theo cái bổn nguyện mà đại thừa, mà lúc tu pháp lục độ văn hạnh, họ chủ trương rằng khi mà nó gieo cái tâm bồ đề rồi đó, và có cái kiến giải rồi, thì không có rớt vào ác đạo nữa, mà ở đâu mình cũng sẽ nhớ cái bổn nguyện của mình đó. Thành ra tùy theo mình tu pháp môn, bởi vì mình muốn chúng sanh liền về cực lạc, thành ra mình mới mô tả một cách bi thảm như là như gớm để mình sợ hãi làm chạy nhanh về cực lạc. Nhưng mà giả sử mình tu pháp môn khác, có những người họ nói là bây giờ thí dụ như mật tông nha, họ có những cái phương pháp riêng, hay là thiền tông có phương pháp riêng, thì cũng không chắc là họ sai. Thành ra mình đừng có phủ nhận ông ấy đem cái chừng rất là tạo chưa chắc, hiểu không? Nhưng mà mình dĩ nhiên là mình mong mình đi cực lạc, hay mình muốn. Thành ra tùy cái đối tượng của người mà ý thích của họ, mình dốc thuyết pháp cho họ. Lại thấy chúng sinh đối với vật sự vật không ngã, ngã sở mà tưởng là ngã, ngã sở nên sinh tâm đại bi. Đây là cái chung là chấp ngã của mình đó. Ngã, tức ngã là cái ta đó, bản ngã. Còn ngã sở là cái thuộc về của ta, sở là thuộc về. Nhưng nó nói sở học, sở hữu, cái gì mình có là sở hữu. Đây là thuộc về sở hữu của tôi. Ngã sở tức là cái gì thuộc về ngã, thì là ngã sở. Không có ngã, mình cho là có ngã. Không có ngã sở, cho một ví dụ ngã sở là gì? Ngã sở của cô là gì? Cho một vài ví dụ coi. Cái gì thuộc về của cô là ngã sở? Đứa con của cô cũng là ngã sở của cô vậy. Chồng của cô cũng là ngã sở của cô vậy. Cái nhà của cô cũng là ngã sở. Ba má của cô cũng là ngã sở của cô. Chứ là ngã sở của mình. Rồi cái cười kia họ thấy mình là ngã sở của họ. Cái tâm mình rất vi tế. Ví dụ như thầy đọc hồi xưa, thầy mới bắt đầu, hồi 15 tuổi thì bắt đầu đọc triết học Tây Phương. Thầy rất là suy tư rất là sớm. Không? Rồi lên lớp 10 là, năm đó là bắt đầu đọc triết học, đọc về Descartes. Triết gia của bên ông Châu người Pháp á, ông cũng là một tá học gia. Ông nói là ông suy ngẫm, ông đi tìm cái ta của ông không? Thì cái ông tìm cái người đang nghĩ thì là ta chứ ai nữa. Ông bị lầm, cái đề lục thức của ông không phải ta của ông. Thì đó là về kia siêu hình học, đi về trường phạm vi của trụ tượng triết học. Không, tại trình độ mình thấy vậy. Không thì tại cô thấy vậy. Thành ra cô niệm Phật cô vậy thật là đúng rồi. Thì như vậy, nhưng mà cái trình độ của cái mỗi người, ví dụ như bây giờ thiệt sự như vậy, cái trình độ của chúng sinh nó thực sự là nó cao siêu lắm, thông thúy vi tế lắm. Bây giờ như có những ngoại đạo của Ấn Độ, hoặc là bây giờ tại ngoại đạo Tây Phương, ngay là Thiên Chúa giáo vậy, một cái hệ thống thần học của họ biện luận về Chúa vậy, sự nghiệp thế nào vi tế vô cùng, là bởi vì toàn là do cái sự tưởng tượng thi đi lúc ý thức của họ. Bây giờ nếu mà Bồ Tát không có trí tuệ như vậy đó, làm sao phá họ được? Thành ra nhưng mà dĩ nhiên là mình là người, những người mà trí tuệ nó hơi tầm thường chút thì thôi, mình đâu có đó, đó là phải chưa phạm nhân. Nhưng mà giả sử những vị muốn học cái là pháp ngôn vô lượng thiện nguyện học, quý vị về cực lạc thì từ từ Đức A Di Đà, Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chí sẽ dạy quý vị. Lúc vị lên đến đã được sơ địa Bồ Tát là vị phải chứng vào thánh quả, là quý vị có cái vô ngại biện tài. Thì bây giờ thầy nói dĩ nhiên, nhưng bây giờ cô không cần cái đó nhưng mà người khác cần. Trình độ mình không cần nhưng mà người ta cần, người ta học, người ta cần, người ta học. Thật sự nói như vậy nè, việc biển thành Phật pháp rất là thâm sâu. Thật sự thí dụ như thầy biết đó, cũng là rất là nông cạn. Nếu mà nói mà sa mạc xa ra mà thì chỉ biết một hạt cát cũng chưa đủ, chưa đủ là một hạt cát nữa đó. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng không ham hố gì. Nên nhiều người ham đọc sách, họ tưởng đọc sách là Phật pháp, không phải vậy. Phật pháp là phải chỗ đó. Thành ra có nhiều Phật tử giờ tự cho là không cần mấy thầy, rồi ở nhà đọc sách, nhưng mà không có biết Phật pháp là gì. Đâu phải là học được cặp mấy cuốn kinh là biết Phật pháp, không biết đâu. Bây giờ như vậy, có người là chuyên về hành, có người chuyên về giải. Thì các cô là chuyên về hành, thành ra các cô tu tịnh độ. Thì bây giờ cô kiếm một vài câu đó làm cho nên trọn vẹn ngay câu đó thôi. Câu nào tương ưng, câu nào mà thích hợp thì cứ làm. Em chứ không bắt buộc là phải pháp môn vô lượng thần học, phải từ từ học thấy không? Nhưng mà cái căn bản đó là thật sự đó, phải có cái căn bản trí tuệ để mà phát khởi được cái tâm đại bi. Còn nếu mà chỉ nói, nếu mà giả sử nói bà ồ cạc ra mà niệm A Di Đà gì nào mà không hiểu như thế này thì dĩ nhiên là có thể cơ hội là bỏ giả sinh được. Nhưng mà mình cho về hạ phẩm hạ sanh ví dụ vậy. Còn thí dụ mình trồng cái chúng chủng trữ trí tuệ thì mình về đó mình thành, mình tiến bộ nhanh hơn. Kinh điển không hoàn toàn vô ích. Nếu mà kinh điển vô ích, Đức Phật không nói kinh điển làm gì? Thành ra sao Đức Phật nói bao biết bao nhiêu pháp môn mà kinh điển, kinh đạo điển Phật giáo là dày vô cùng, là bên không biết bao nhiêu ngàn quyển, mà phân ra biết bao nhiêu tiểu thừa, đại thừa, đại thừa thiên đạo tông này tông kia không, rồi mật tông rồi lùng tùng, có nhiều pháp môn rất là lạ lùng mà mình, nên mình không hiểu, mình không thể chấp nhận được. Ví dụ như nhiều cái ông thầy Trung Hoa, cái nhất mật là cho là Tây Tạng là tà giáo, pháp môn mật tông là tà, là bởi vì ông không thấy, ông lật kinh điển của ông thấy, không phải ông lật tạng kinh mà dịch ra tiếng Hán, không thấy những pháp môn đó. Rồi ông nói những người tu theo pháp môn Tây Tạng là những người tà, ví dụ vậy. Hay là những ông tiểu thừa ông dở đó, ông thấy trong kinh, bộ kinh tiểu thừa ông không thấy kinh đại thừa, kinh đại thừa không phải là Phật nói, là tà. Thành ra mình không có nên phủ nhận như vậy, mình không biết, mình không biết. Thành ra trong Bồ Tát giới cũng nói đó, cái gì mình chưa biết đó, mình im lặng. Nó là tại Đức Như Lai trí tuệ cao siêu tuyệt vời, con chưa đủ trình độ, con chưa hiểu, nhưng mà con rung động tin chân thật, con không nói, không tin nhưng mà không nói, không phủi bán gì hết, im lặng. Đó là thái độ hay nhất, thông minh nhất. Còn càng nói càng đi xa, càng chứng tỏ mình giỏi, càng chứng tỏ mình biết nhiều, tạo tội nghiệp càng nhiều. Giờ Phật không có ngã, ngã sở. Nếu mà phân tích theo ông tiểu thừa, họ phân tích thế nào thì để mình thấy vô ngã, đại thừa như thế nào thấy vô ngã, tại sao nó từ từ mình học. Nhưng mà biết trên căn bản là nó không có ngã thực sự. Nhưng mà những thế nào tại sao không ngã, rồi ví dụ như biện luận nhiều vấn đề tại sao không ngã, rồi ai lưu chuyển, rồi ai lưu chuyển ai thọ báo, cái đó là vấn đề rất là phức tạp, vấn đề là siêu hình học, thấy không. Ví dụ như nói tại không ngã rồi ai đang nghe kinh đây, rồi ai đang tu đây, ví dụ như vậy. Rồi người nào làm cái đó, mình nói là cũng ngủ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức nó đang vận chuyển vậy, nhưng mà thực sự không có chủ thể, nó chỉ là nhân duyên hòa hợp, nó làm gì chuyển động như có lực lượng, như trong cái lực lượng của cái force của vũ trụ, lực lượng của vũ trụ nó chuyển động vậy. Nhưng thực sự không có ai chủ động, thì nghe cũng vô, mình nghe không hiểu gì hết, mình nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà ví dụ như mình nói ngã tức là gì, ngã tức là có là chủ, tức là mình có tự định đoạt được cái gì của mình, tức là cái ngã. Nhưng mà mình có được đoạt được cái chủ của mình không? Không nhau. Mình muốn đường nó ra nẻo, tức là không có ngã gì nữa. Nếu mình có, tại sao mình không hoàn toàn control tất cả những gì mình muốn? Tại sao mình sống trong cầu bất đắc? Tại sao mình ái biệt ly? Mình đâu muốn biệt ly đâu, nhưng mình vẫn biệt ly. Mình muốn cầu lại gì được đó, chứ mà tại sao cầu không được? Tiếng đó không có cái gì làm chủ tể cái gì. Mình toàn là nhân duyên hòa hợp nảy ra cái việc đó. Đời trước mình tạo những nghiệp này, ác đây, thiện đây, hai bên hòa hợp. Cái nào mạnh thì mình được, thí dụ mình cầu mình được là bây giờ được phước báo mình nhiều. Thí dụ đi đâu mình thích, ai cũng thích mình, là bây giờ xưa mình kết duyên với người ta. Còn thí dụ như mặt thầy vô duyên đi đâu cũng không có người nào, thì bây giờ xưa tôi ít kết duyên với người khác. Thấy không? Thí dụ hồi xưa thầy không thích đi nghe pháp, thì giờ tự nhiên thầy đi thuyết pháp mãi đến nghe thầy. Còn tại sao cũng những người họ giảng pháp mà tại sao đùng đùng? Còn thầy kể chuyện hồi xưa thầy đi ở Ma Lai đó với hòa thượng Đạo Hải, 14 tuổi xuất gia, mà lúc này là hòa thượng bảy mấy tuổi rồi, xuất gia sống mấy năm trời, đến Mã Lai tổ chức Phật thất, năm mấy người leo quen ngồi nhìn ngơ ngáo. Mấy tháng sau hòa thượng Tình Không đến, 40.000 người tụ tập tại giảng đường, ngồi dẫn đông đường để nghe pháp. Hòa thượng Tình Không xuất gia thăm mấy tuổi, 30 tuổi, với lạp tho so với hòa thượng Đạo Hải nhỏ rất nhiều. Thành ra cái gì cũng vậy, nhân duyên à. Nhân duyên nhiều, đi bố thí nhiều, nói chuyện nhiều với người ta, đâu có thích mình. Thành ra ở trong kinh đại thượng nó đó, tu Bồ Tát nào trước tiên là phải kết duyên chúng sinh, tức là không có ngã, không ngã sợ. Thành ra đứa con mình á, nó là nhân duyên đến với mình, nó không phải của mình đâu, nhưng mà tại vì nghiệp với mình, đời trước mình thiếu nợ nó gì đó, dùng tái thương để dùng thương nó, để mình trả nợ nó, thí dụ vậy, xả không được. Nhưng mà nhiều khi đứa con tự nhiên nó đùng cái nó bỏ mình đi, có vẻ bất hiếu, nhưng đâu phải bất hiếu, hết duyên với mình thôi à. Rồi mình không biết mình đau khổ, trời ơi tại sao con thân, trời ơi tôi làm cho nó vậy mà giờ nó chạy đố tôi vậy, đau khổ vô cùng. Không thì nó, mình không hoa chúng sinh mình nó có tình, thì nó có tình ở với nhau một ngày tự nhiên lui lưới một ngày. Anh sao tại sao mình không muốn mặc dù mình biết cõi này cõi tạo nhưng mình đi mình lui lưới. Thầy đừng nói, thầy kể chuyện hồi xưa đó, mua mấy con chim gì hồi xưa hay phóng sinh, mua con chim lần ra mua ở ngoài tiệm bán mấy chim non, 4 con chim non nó chưa biết bay, mở ra nó không bay được. Cái buổi tối đó để đây nó lạnh, để trong đương không, không để trong nhà, để ngoài nhà ra đó, mùa đông nữa làm chết ngắt 3 con, còn con à, còn con sống sót nó đi yếu lắm, bỏ ra ngoài sân rồi nó lặn, nó vui mừng, nó một mình nó nhảy nó lặn trên ấy. Thầy với sư cô đứng nhìn thấy nó như đứa con, nó là thấy ngây thơ lắm kìa. Ngày hôm sau chết queo luôn. Trời ơi thầy nói lúc đó thầy nghĩ là sư cô nó là buồn, nó là mà nó đâu phải bà con như mình đâu, nó đâu phải sẽ ở với mình năm bảy năm đâu, chỉ có một ngày thôi à mà thấy ấn tượng như vậy rồi. Con nghĩ coi rằng mà ở với nhau 5, 7, 10 năm làm sao. Thầy thấy không, chúng sinh mình có cái tình, có tình. Trời ơi, nghĩa là thầy với sư cô ngẩn ngơ mà giờ chở đi kiếm chỗ chôn cho nó, mà chỉnh chở lên chùa Tây Lai để kiếm đất chôn nó, mà chùa thôi chỗ nào chôn. Thấy không, nghĩa là mình thấy một xíu đó mà đã có cái tình như vậy rồi, phải không? Thành ra mình thấy nó, thành ra mình không trách người ta được đâu, phải không? Nhưng mà con cái giác ngộ là mình hiểu là mình đỡ đau khổ thôi, mình đỡ đâu không, mình đỡ hơn, đỡ đau hơn thôi, chứ không phải là không đau, vẫn còn đau nhưng mà đỡ hơn chút, phải không? Chứ không phải là nếu mình hoàn toàn tỉnh bợ, người đó đáng trách tiệt, gỗ đá vô tình. Người ta nói nhiều khi mà cái gì, cái tình mình có cái nghĩa là cái gì? Đến nỗi mà vô cái vật cây vô tri mình nó còn phải cảm động nữa mà. Cũng như cái trong cái nhị thập tứ hiếu đó, mạnh tăng khóc gì đó, mạnh gì đó khóc măng gì đó, nhớ không? Không phải mạnh gì khóc măng đó. Cái ông gì mạnh, ông mùa đông mà ông mẹ ông bệnh mà muốn ăn măng, mà trời tuyết mà đốt mùa đông làm sao có măng, tre nào mà nở. Ông ra ông kiếm đi kiếm măng mà ông lăn giật, ông giật và ông khóc lóc trên tuyết mà hồn nổ trở lên cái măng, cái bụi măng giỏng liền, thấy không? Trời đất vô tình như này còn cảm động, huống chi là người mình, thấy không? Thực sự thầy nói đó, cái người mà tu đại thừa đó là không có chừng đứng tình cảm của mình, để tình cảm mình tự nhiên, nhưng mà mình chuyển hướng rồi, mình làm được cái đê cho nó làm cho cái đập cái bờ đê cho nó đi theo dòng nước mình muốn thôi. Thành ra mình nói mà thành ra đoạn tuyệt dục này nọ, nghe là coi người, nghĩa là người ta tới mình không cảm, không nhất định, không điểm động tâm này nọ, đó là chuyện vô lý. Người tiểu thừa còn không nói câu đó được, bởi vì cho nên nhiều quan niệm mấy ông thầy giảng còn quan niệm rất sai lầm. Nghĩa là coi, nghĩa là mình như là trơ trơ bất động, vững như đồng, ai tới mình là sắc đẹp đến là hoàn toàn không xúc động, không xúc động. Chuyện đó vô lý, làm sao không xúc động được. Thấy người ta đẹp thì cứ biết người ta đẹp, chứ có gì thì phải giả dờ, đạo đức giả. Thành ra mình thấy nhiều khi làm không được mà nói sách dở không à, sách dở mà. Thành ra mình hiểu gì trong cái đại thừa, bi và trí phải đi cùng với nhau. Và tình cảm ở trong đại thừa không có chướng ngại cho cái việc tu học tu đạo. Miễn là sao? Mình chuyển nó theo cái lòng dòng đại bi. Vì chúng sinh mình chuyển tình cảm đó, phải không? Tình cái tình cảm mà mạnh mà mình chuyển đúng hướng, nó chính là Đức Quan Thế Bồ Tát sau này. Bởi vì Đức Quan Thế Bồ Tát là tại sao tượng trưng như người nữ, là bởi vì từ người nữ là tượng trưng cho tình cảm, đúng không? Thành ra học học đại Phật không hiểu, nó đi ngược lại. Mình học đại thừa mà cứ nói thuyết lý tiểu thừa, phải trốn vô núi, phải xa mọi người, chuyện vô lý. Hành Bồ Tát đạo mà xa mọi người, cái đó là chừng nào trong khi mình có đủ cái nhân duyên, mình có định lực mình vững, mà tâm bồ đề mình kiên cố rồi, mình dùng cái đó mình tu định thì nó khác. Còn bây giờ chưa vậy đừng có nói chuyện như xa vô vời nữa, phải không? Thành ra mình hiểu cái gì Phật pháp, mình hiểu cho nó đúng cái hoàn cảnh, đúng là cái trình độ của mình. Đừng nói chuyện quá cao mình nào không được. Một câu nữa ha, hồi nãy là câu nói chúng sinh thật không ngã ngã sở, mà tưởng là ngã ngã sở, cái đó là cái vấn đề đó, thuyết lý siêu hình nó hơi cao. Sau này nếu mà trình độ phải phân tích, nhưng mà bây giờ chưa đủ trình độ. Dùng triết lý của tiểu thừa để phân tích vô ngã, dùng triết lý đại thừa để phân tích vô ngã, hai cái nhìn khác nhau. Thành ra bên đó, ông tiểu thừa ông có đâu phục thì đại thừa là ông nói vụ vơ. Còn ông đại thừa nói, ông tiểu thừa nói là chất thực hẹp, không có nhìn không sâu rộng. Thành ra nói cái tùy cái căn duyên, căn cơ của mỗi người. Thí dụ những người mà, thí dụ những người tiểu thừa đó, họ cầm cái kinh đại thừa, họ giảng, họ cũng sẽ giảng tiểu thừa thôi. Còn người đại thừa, họ cầm cái kinh tiểu thừa, họ vẫn giảng đại thừa được. Thành ra mình đừng nghe, thí dụ như mình không biết, thấy ồn thầy đi giảng kinh cương. Nhưng mà mình vô mình nghe hồi kim cương, không thấy cái triết lý này Bồ Đề Tâm hết, không nghe triết lý về Bồ Tát Hạnh hết. Toàn thấy tù vô ngồi thiền định, rồi nghĩa là như là tha liên ngã ngã sở không. Bây giờ ông đông chú trọng như đó. Còn thí dụ như thầy vô giảng đại thừa mà cũng tin kim cang, đây nè, đi tu Bồ Đề nè, thấy mình phải làm sao độ chúng sinh này, làm sao nghĩa là phát ra Bồ Đề, vì chúng sinh bị đường này đường kia, thí dụ vậy là người giảng đại thừa. Thành ra không có nghe cái tinh kinh mà thấy chỗ dạng, phải biết cái pháp sư đó dạng là cái trình độ họ. Thành ra mình học thầy mà phải biết thầy. Mình phải biết thầy là mình là ai, tu cái gì. Nghe không? Chứ phải bẻ đâu nghe đó. Bây giờ một câu nữa. Là 14. 36 bây giờ mình nói 14 nè. Lại thấy chúng sinh lưu chuyển một cách vô định trong năm cõi. Nên xin tạm biệt. Bây giờ là năm cõi. Hồi nãy nói 6 cõi, giờ có năm cõi à. Lưu chuyển một cách vô định. Cho nên chữ vô định cái là quan trọng. Vô định là không có định hướng được, tức là không phải mình nói tôi nghe không, cái sau tôi sẽ dinh sinh về nhà bà thì ta Lê thì 8, 7 thì Nguyễn thì 10 ở đường Gò Dấp gì nào, hay là kiếp sau nào nè, mai tôi lên tôi gặp Di Lặc nè, mốt tôi lên câu trời này tôi ta kia, không có gì đó, trừ khi là những trường hợp rất là đặc biệt, rất là cao, mình sao ngồi chờ nghiệp, nghe không, chờ nghiệp người ta nó kéo mình, nghe không. Ngay bây giờ thí dụ mình tu nền độ mà lòng tin không vững chãi, tao tính tâm chưa có vững, không có chánh niệm, đến lúc cuối cùng mình không biết đi đâu nữa. Thành ra được cái cuộc đời này không bao giờ mình nói chắc được, mình chỉ nguyện thôi, chỉ nguyện thôi. Thành ra tại sao Phật Bồ Tát dùng chữ nguyện? Bồ Tát phải có nguyện. Nếu mà không có nguyện, người nào mà tu không có nguyện đó, là người đó không phải Bồ Tát. Dĩ nhiên là nếu mà để tiểu thừa cũng nguyện vậy, nguyện thành vô niết bàn gì vậy không, nhưng mà mình nói là nguyện vì chúng sinh, mình chỉ nguyện là thì nguyện dùng đem công đức nào hồi hướng nguyện rằng thì mà cái nguyện lực đó nó thắng cái nghiệp lực, liền cái nguyện lực nó mạnh, rất là mạnh. Cho nên tại sao cuối cùng kinh Hoa Nghiêm đưa 10 cái đại nguyện luôn, cũng chỉ là nguyện thôi để mà đi. Bồ Tát sinh vào các cõi cũng đều nhờ người ăn mà đi. Chứ nếu các ngài không nguyện là các ngài đi lung tung. Thành ra cái nguyện nó rất quan trọng cho việc tu hành của mình. Phát nguyện. Ví dụ như mình, không, mặc dù cái mũi tên mình nhỏ, nhưng mà nhắm đích cho tiêu chuẩn. Mình bắn nó vững lũng. Còn mũi tên bự mà mình sức mạnh không vững, mình quơ, bắn bài lung tung, không biết đâu. Thế chúng sinh lưu chuyển một cách vô định trong năm cõi. Bây giờ năm cõi là sao? Là sao năm cõi? Trời, người, xuất sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Atula sao? Atula bởi vì đâu rồi? Atula nhập vào trong năm cõi kia. Tức là thực sự Atula nó không phải là cõi riêng. Nó có thể lên cõi trời, một Atula của cõi trời, Atula của cõi người, Atula của cõi địa ngục, Atula của cõi xuất sinh, Atula của ngạ quỷ. Là tại sao là Atula? Là những người hay nói đó, đố kỵ, sân hận, nghe người ta có cái gì hay là bắt đầu ganh ghét và kiêu mạn nữa. Những người đó mà là tâm hay nghi ngờ lắm, không tin người khác, thì đó cái những người đó, bởi những người đó là tâm họ không có, tức là họ nghi ngờ chính pháp, họ nghi ngờ này, họ nghi ngờ cái kia, rồi ai khen ai mà hơn họ sắc đẹp, hơn họ tiền bạc, sao họ của cải, họ địa vị, là bắt họ ganh ghét, không biết tùy hỷ công đức. Cái tâm đó là tâm phá hoại cái đức hạnh tùy hỷ công đức. Tại sao thành tu phải tùy hỷ công đức để mà phá cái tâm kiêu mạn, cái tâm đố kỵ, bố thí để phá cái tâm bỏ sẻn, lễ bái chư Phật để phá tâm kiêu mạn, nhất giả lễ cứ kính chư Phật, nhị giả gì xưng tán Như Lai, để làm chi vậy? Để phá cái ác ngữ, rồi quán tu cúng dường để mà phá cái tâm kiêu bỏ sẻn, xong không nghiệp chướng phải không, để phá cái cả như tội táo của mình ở quá khứ, rồi gì nó tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, rồi sức giả thiên hồ trụ thế, bác giả thường tùy Phật học, củ gia hàng thuận chúng sinh, các tầng hàng thuận chúng sinh rất quan trọng. Cho nên đợi trễ thứ 9 quan trọng, mình không hàng thuận chúng sinh, mình không độ chúng sinh được, tùy thuận họ, căn tính của họ, rồi từ từ mình nói vô. Thành ra Bồ Tát Di Lặc cũng cười không? Cũng nói trong kinh, trong kệ có nói, có người đánh lão tăng lăn xuống đất. Có người chửi lão tăng cười ha ha, không? Cái người đó thì nghĩa là họ gì? Họ được nghĩa là tùy họ muốn làm như nào mà lão tăng có tiền là hảo, ngày gì là bố đủ đại qua thường nói vậy đó ha. Thơm cảm hóa là được. Thì ý như ai cũng vậy, thích nghe ngọt thôi. Không thì là bởi vì nên tại sao mà phải tùy thuận? Tùy thuận không phải là mình chiều họ bằng cách nghĩa là nhiều người không biết, không phải là tùy thuận mà là hại chúng sinh, tức là làm cho họ hư, không phải tùy thuận. Tùy thuận là để giáo hóa họ, thấy không? Chứ không phải tùy thuận để mà để họ làm lợi cho mình, không phải vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh.